Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và kính thưa quý vị, Tiến Dũng cũng đã có mặt trên đường live để hầu chuyện cùng với quý vị trong cái chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Tiến Dũng ơi, hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe.
Dạ, cũng mừng các bạn.
Quý vị thấy khi mà Hoàng Tính cất tiếng lên mà nó xìu xìu ảnh ảnh như vậy đó, thì rõ ràng là thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó thê thảm lắm thưa quý vị. Chắc Tiến Dũng gửi ngay những thông tin thị trường chứng khoán và sau đó thì những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói là hôm qua rồi sáng ngày hôm nay thì thị trường nó rất là khá đẹp lắm, nhưng mà tự nhiên nó đi xuống giống như xe Đức Thắng thưa quý vị. Dow Jones thì giảm đến 201 điểm, con số hiện tại là 18.123 điểm, và Nasdaq thì giảm đến 43 điểm, con số hiện tại là 5.168 điểm, và SP500 thì giảm 24 điểm, con số hiện tại là 2.134 điểm. Thì nốt 15 là 1.68%, dầu thô cũng giảm 1 đồng, gần 1 đồng, hiện tại phần dầu thô là 45 đồng 14 xu. 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên khoảng gần 4 đồng, 1.327 đồng 80 xu cho 1 ao vàng buổi sáng ngày hôm nay. Và với cái lãi suất cố định 30 năm thì ngày hôm nay là 3.44%, tuần rồi cao nhất là 3.40%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.73%, tuần rồi cao nhất là 2.70%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 22.273 đồng và bán ra là 22.333 đồng. Vàng thì mua vào là 36.230.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.290.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có thể bản tin này đã làm cho cái lãi suất ngày hôm nay, xin lỗi, cái thị trường chứng khoán nó có một phần nào đó ảnh hưởng. Vì theo lời phát biểu của bà Brainard ở bên Chicago ngày hôm qua, thì bà cho biết rằng lãi suất cao sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, mà thực sự bây giờ thì nó đang gọi là mong manh của Hoa Kỳ. Lý do tại sao quý vị cũng biết rằng khi mà cái lãi suất nó thấp đó thì người dân mượn tiền nhiều lắm, chẳng hạn như là 0%, 0.25%, chẳng hạn như bây giờ có nhiều nơi mà chúng ta mua xe đó, lãi suất 0%, hãng GM, chúng ta trả 5 năm, 6 năm không tiền lời, hãng Toyota đôi khi cũng vậy, nhiều nơi lắm thưa quý vị. Vì thế khi cái lãi suất nó thấp như vậy đó thì người ta mượn tiền, nào là đi học, nào là mua xe, nào là mua nhà, nào là đi shopping, vì thế cái kinh tế nó rất là phát triển. Nhưng mà lãi suất mà tăng lên á, thì nhiều người họ bắt đầu back up, họ sẽ sợ lại và họ không mua sắm nữa, và cái nền kinh tế sẽ có thể ảnh hưởng, vì 70% người dân tiêu xài là nó kích cái living, một cái activity của cái nền kinh tế đó. Vậy thì nếu mà lãi suất tăng lên thì chắc chắn cái hậu quả nó sẽ xảy ra. Và theo như bà cho biết rằng thì những tháng gần đây có chẳng hạn như bà Janet Yellen, bà chủ tịch quỹ dự trữ liên bang đó, thì bà cũng nói là trong tháng 9 này có thể sẽ tăng lên. Nhưng mà theo cái nhìn của nhiều người về kinh tế gia thì họ nói rằng có thể sẽ không lên nữa, vì chưa kịp lên thì thị trường nó đã có một phần nào đó đã biến động rồi. Nhưng mà chắc chắn họ sẽ cân nhắc rất là kỹ để mà trước khi quyết định để lên lãi suất, mặc dù 3 tháng trước đây thì họ đã tăng lên 0.25 thôi là đã có phần gọi là nó shaking. Thì bây giờ không biết như thế nào, nhưng mà một cái điều mà thấy nó khó chịu với quý vị, vì cái lãi suất không tăng lên, người nghèo thì lại thiếu nợ, mà người giàu lại giàu thêm. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng không có tiền và lãi suất thấp quá đi, Tiến Dũng dùng cái thẻ mua cái iPhone 7, thì cái iPhone 7 Tiến Dũng thiếu nợ, ví dụ như 800 đồng đi, thí dụ 800 đồng thì Tiến Dũng thiếu nợ 800 đồng, trong khi đó thì hãng Apple bỏ túi 800 đồng. Thì vậy thì cái người nghèo lại càng mắc nợ nhiều, mà cái người giàu thì càng giàu thêm. Vì lý do đó, Tiến Dũng cũng thường khuyến khích, cũng khuyên quý vị, chúng ta nên hạn chế tiêu xài những gì cần thiết. Chúng ta mua nhiều hạn như là chỉ cần I need it, tức là tôi cần, chúng ta mua I want it, suy nghĩ 2-3 lần đã trước khi mua, tức là chúng ta muốn cái đó, tức là chúng ta có rồi, hay chúng ta không cần thiết lắm nhưng mà muốn quá đi, thì chúng ta nên hold it, đừng có mua. Hiện tại bây giờ thì cái nền kinh tế thấy nó sáng sủa lắm, nhưng mà on the back end, ở phía sau đó, có nhiều cái mà tôi cũng nghĩ rằng nó không có tốt. Khoảng 1-2 năm nữa thì hơi xa vời, nhưng mà những ngày sắp tới đây không biết như thế nào, sau cuộc bầu cử chúng ta xem như thế nào quý vị. Chẳng hạn như bây giờ bản tin kế tiếp có liên quan đến Aeropostale. Chúng ta biết Aeropostale là một cái cửa hàng thời trang cho teenager, cho thanh thiếu niên. thì cách đây khoảng 1 tháng, 2 tháng trước cái họ đã bankruptcy rồi. Họ đã khai cái chapter 11 rồi. Nhưng sau đó họ đã mượn được mấy trăm triệu. Rồi họ lại mở cửa tiếp. Thì bây giờ lại tiếp tục bankruptcy nữa. Nhưng mà có một điều, thay vì họ có đến 800 cửa tiệm mở cửa hiện tại bây giờ, nhưng theo hai cái mall mà Simon and General Growth á, họ sẽ giữ lại 230 tiệm. Và trong đó có số tiền họ biết thôi là họ mua lại là 234 triệu Mỹ Kim. Họ mua lại cái Aeropostal, cái thương hiệu này. Nhưng trong ngày 6 tây tháng 9 vừa qua, họ đã bắt đầu bán gọi là store closing sale. Quý vị sẽ thấy những cái cửa tiệm Aeropostal sale trong những cái mall giờ đi đó, nó bắt đầu để gọi là closing sale, tức là họ cửa tiệm này đóng cửa, bán đi, dùng cái từ dễ hiểu là bán tháo, bán đổ đi những mặt hàng họ đang có. Nhưng 230 tiệm mà vẫn còn lại trên thị trường đó, vẫn để cái bảng là store closing sale. Nhưng mà sau đó thì họ sẽ thay đổi cái hình thức như thế nào không biết, thì 230 tiệm đó sẽ mở cửa bình thường trở lại. Và trong tổng số 800 tiệm thì 230 tiệm sẽ tiếp tục hoạt động, còn những tiệm khác thì đóng cửa, close for good. Và bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến Walmart. Quý vị thường thấy Walmart trong những thời gian qua là họ đã declare war với lại Amazon. Họ bắt đầu tuyên chiến về gọi là thương mại nha, chứ phải đánh lộn. Tuyên chiến về bên này có cái gì, bên đây tôi cũng có theo. Thì bây giờ Walmart họ nói là cái thương hiệu của tôi là không phải online, cũng có nhưng mà không phải là gọi là tập trung vào online. Và họ cũng có cái floor rõ ràng. Thì bây giờ Walmart họ đang gửi một cái đơn xin phép đến chính phủ để cho phép họ làm một cái xe mà chúng ta thường đi vào cái tiệm nào lấy cái xe đẩy đó, gọi là cái shopping cart. Thì họ nói những cái xe này có thể control bằng cái người customer, tức là người khách hàng. Nó qua một cái sensor mà chúng ta dùng cái từ chuyên môn gọi là user interface device. Chẳng hạn như đây nó có một cái video, rồi nó có một cái sensor, chúng ta dùng cái smartphone. Thì interface device, tức là chúng ta thường dùng cái smartphone hay là dùng cái iPad, iPhone, smart whatever, thì control kêu cái xe lại thì cái xe nó chạy lại, rồi chúng ta sẽ đi, cái xe sẽ đi theo chúng ta ra cái parking lot, bỏ đồ vô, tự động cái xe nó sẽ chạy về cái chỗ ấy, cái parking của nó. Và hiện tại bây giờ nếu chính phủ cho phép gọi là approve thì họ sẽ bắt đầu dùng cái xe này, không biết là khi nào, để năm sau, năm tới nữa. Nếu mà sớm chính phủ cho thì họ sẽ đặt những cái xe này. Và trong tương lai chúng ta vào Walmart thì thấy xe chạy tự động, xe đẩy chạy tự động. Rồi chúng ta vào Lowe's thì thấy những con robot chào hỏi. Đó là những gì mà trước đây thì cũng nói, cái trận chiến giữa con người và robot sẽ bắt đầu xảy ra. Vì robot sẽ lấy hết tất cả những cái việc nào của con người làm hiện tại bây giờ. Thật sự là một điều không tốt chút xíu nào, thưa Việt. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe. Một cái xe mà ngày hôm qua, sáng hôm qua đã được trình làng, tức là cái xe Chevrolet Bolt. Đây, cái xe này là cái xe điện đầu tiên chạy đến 238 mai mới sạc bình một lần. Mà chúng ta thấy 238 mai phải đi và từ đây chạy all the way xuống Houston. Xuống Houston xong rồi cắm xe, cắm rồi chạc pin xong rồi chạy đi chơi đâu đó. Rồi chúng ta sẽ chạy về lại Dallas. Tức là một lần chọt như vậy đó thì họ chạy được 238 mai, mà trả tiến dụng kiếm hoài không biết là chọn bao lâu. Nhưng mà hiện tại trên thị trường đó, nếu chiếc xe này đã trình làng rồi đó, thì cái Tesla mà cái dòng 3, tức là Model 3 đó, đã có rất 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 là nhiều người đặt hàng mua chiếc xe này. Và họ chỉ có chạy được 215 mai mà thôi. Trong khi đó thì Chevrolet đã bid được là đến 238 mai. Rồi cái model của xe Volt, trước đây là GM cũng ra chiếc xe Volt, thì cái Volt này chỉ chạy được có 50 mai thôi, phải chọn rồi. Trong khi đó chiếc Nissan Leaf là chạy được khoảng gần 100 mai. Đó là những xe mà chạy bằng điện hiện tại bây giờ rất là có tiếng trên thị trường. Nhưng mà chiếc Volt này đó, họ nói rằng họ bắt đầu cái giá của nó chỉ có 37.500 đồng. Nhưng nếu mà chúng ta cộng thì cái thuế mà liên bang khấu trừ lại, nếu mà chúng ta mua xe điện thì liên bang sẽ cho tiền lại hay là trừ tiền lại, thì cái xe này còn under 30.000 thưa quý vị. Và trong tương lai nếu mà xăng mắc quá đó thì những chiếc xe điện này chắc chắn sẽ đắt như tôm tươi. Nhưng mà bây giờ thì xăng rẻ, chưa có ai mà nghĩ đến xe điện nhiều. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà Tiến Dũng gửi quý vị, bản tin khá thú vị. Bản tin nói về theo một cái nhà khảo sát rất là nổi tiếng, Wallet Hub. Họ cùng với những người mà những tiểu bang khác, họ đưa một cái rate của những cái thành phố nào nó chính xác hơn là những cái tiểu bang nào có số ly dị cao nhất nước Mỹ. Và họ đưa ra con số mà cao nhất nước Mỹ hiện tại bây giờ là Washington DC, là highest divorce. Cái rate của đây cao nhất, và đứng thứ nhì là Nevada, đứng thứ ba là Florida, đứng thứ tư là Louisiana và đứng thứ năm là Mississippi. Năm tiểu bang này đứng đầu, bốn tiểu bang và Washington DC là đứng đầu về cái danh sách những người mà ly dị nhiều nhất ở nước Mỹ. Và họ đưa ra rõ ràng là Mississippi, cái lý do tại sao, vì tiểu bang này hình như là cái sự sống người ta không an toàn, Lissette State, tức là tiểu bang này không an toàn, thưa quý vị. Dũng nghĩ là Chicago, nhưng mà họ đưa ra Mississippi. Rồi cái thứ nhì là Louisiana, là họ nói là đây là tiểu bang không có happy lắm vì cái hoạt động tình nguyện không có, tức là bị thụ động. Rồi Florida và Nevada là cùng chung cái số phận là cái rate, low rate income growth, tức là những người làm đây hình như là cái lương không bao giờ lên. Còn trong cái đó thì DC, Washington DC là cái thành phố là phải nói rằng làm việc nhiều giờ nhất trong các tiểu bang của Hoa Kỳ. Tức là cộng lại hết 50 tiểu bang kia thì Washington DC là cái thành phố làm việc nhiều giờ nhất, vì thế dễ bị ly dị. Trong đó họ cũng nói lại là những cái thành phố tiểu bang nào mà hạnh phúc nhất, ít ly dị nhất, đứng đầu là North Dakota. Thôi, tiểu bang này buồn lắm, hình như là cũng khó ly dị cái thưa vị. Cái đấy là Minnesota, New Jersey và Hawaii. Và họ nói là nếu mà cặp vợ chồng nào mà muốn sống hạnh phúc suốt đời vui vẻ thì họ đưa ra một thành phố ở Maui, tức là thuộc về ở Hawaii, tiểu bang Hawaii. Nhưng mà tôi nói ra đây buồn lắm các thưa vị. Một cái điều mà chúng thấy thật sự chính xác ở đây đó, nếu mà nói với cái con mắt là kinh tế đó, thì làm gì thì làm, vợ chồng với nhau đó, chồng là vốn và vợ cũng là vốn, tức là hai người cũng là vốn. Chúng ta nhớ đi buôn bán gì cũng phải có vốn, mất vốn là mất tất cả. Cứ nghĩ vợ là vốn hay là nghĩ là chồng là vốn, mất tiền được, mất xe được, mất nhà được, nhưng đừng bao giờ mất vốn, tức là vợ vốn và chồng là vốn, quý vị. Gia đình là cái vốn, vì thế anh Hoàng Tính nhớ nha, mất cái gì cũng được mà đừng bao giờ để mất vốn anh Hoàng Tính.
Mất vốn còn làm gì được nữa. Đúng rồi, mất vốn mà nói theo cái nghĩa mà cao thần chút xíu, cái nghĩa mà Tiến Dũng đang nói thì quý vị thấy rõ ràng là bắt buộc chúng ta phải có vốn nha thưa quý vị. Trước đó thì cái bản tin mà nói về cái nơi mà Hawaii thì Hoàng Tính thấy là Tiến Dũng có cái quan niệm là mình sẽ ra Hawaii mình sống.
Nói thiệt với anh Hoàng Tính, với Tiến Dũng thiệt, nếu mà nói đi Hawaii mà sống thì cho Tiến Dũng sống ở Dallas này sướng hơn. Nó buồn lắm các thưa vị. Nếu mà về già thì không biết như thế nào, nhưng mà trẻ thì Tiến Dũng thiệt sự đi Hawaii đi cho chơi cho vui thôi. Maui là giống như đi 4-5 cái thành phố của nó, rồi đi Big Island. Thì qua toàn là gặp, một là gặp núi lửa, không là gặp cây. Không gặp cây thì là gặp gà chạy lung tung hết. Thì thật sự ra nó buồn lắm, sông biển nước không mà, nhưng mà cho Tiến Dũng qua chơi một lần, khi mà đi lần thứ hai thì Tiến Dũng có suy nghĩ lại.
Đi mà mình nói rằng là mình đi mình ngắm cảnh, mình hít thở không khí trời đất, là xong xuôi mình trở lại cái nơi mình sống là Đanh Lát đi, thì mà tính cũng như Tiến Dũng thì chắc có lẽ là hai anh em chúng tôi cũng chấp nhận được. Nếu mà bắt mà đi qua là mở mà để hưu trí thì nữa, chắc là không có đâu.
Không có. Maui thì anh Hoàng Tính với quý vị mà đi rồi đâu, bởi thì đa số là những người mà đi honeymoon thôi. Còn những người nào mà cưới khoảng những vài năm, 3 năm, 10 năm rồi đó đi qua Maui thì hầu như là không thấy.
Bởi vậy cũng máng làm gì làm nha, Tiến Dũng cũng phải nói với cái vốn của mình đừng đi qua đó nha ha. Hoàng Tính cũng sẽ nói với cái vốn của mình là thôi đừng đi nha, vốn đi nó là khổ lắm à. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng tôi sẽ có những cái bản tin hấp dẫn hơn gửi đến cho quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường ngày mai, đúng không Tiến Dũng?
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính và cảm ơn quý vị. Không quên chúc quý vị như Hoàng Tính có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.